Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học kinh quan trọng và bậc nhất ở trong cái loạt kinh Tông Đồ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, đó là kinh An Trú Tâm, kinh số 20, Trung Bộ Kinh 1. Trước khi đi vào làm kinh, tôi xin nói sơ qua. Đây là một trong những kinh dài về cái cách điều phục tâm hay là tu thiền, hay là không những là tu thiền mà hàng ngày mình làm sao để cái tâm của mình được an tịnh và những cái hành động của mình được hướng dẫn, được soi sáng bởi trí tuệ. Thì chỉ có Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái năng lực tâm linh. Cho nên có thể nói Phật giáo là một khoa học về tâm linh đã phát triển từ 2500 năm nay. Và từ Đức Phật cho đến Chư Tổ về sau đã phát triển thành một cái gần như một kỹ thuật khoa học về tâm, dẫn chỉ dẫn cho mình những cái cách để điều phục tâm. Tâm là cái yếu tố quan trọng nhất của cái đời sống của mình. Có thể cả thế giới này là do tâm điều khiển. Cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của xã hội, của quốc gia, của thế giới đều do cái tâm điều khiển. Chúng ta không thấy cái tâm ở đâu hết, nhưng mà thật ra cái tâm là hết sức quan trọng. Chỉ cái nhà như vậy nè, mình thấy cái nhà bằng xi măng, bê tông, cái sắt, cửa sắt là vậy. Nhưng mà cái lập lăng của hắn là trước là nó nằm trong tâm của người kiến trúc sư, phải không? Đó là của tất cả những người muốn xây dựng cái nhà này. Cho nên khi nó ra thì mình không thấy tâm ở đâu hết, nhưng mà thật ra cái tâm là nó điều động tất cả mọi sự. Vì vậy mà cuộc đời chúng ta an lạc hay hạnh phúc, hay là an lạc hay là đau khổ, thánh thiện hay là tội lỗi, là đều do cái tâm hướng dẫn. Mà chúng ta thường quá ít để ý cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh vào cái sự tu tâm. Vì nó sẽ dẫn dắt chúng ta xuống đường ngục, hay là lên thiên đường, hay thành Phật, thành Thánh, cũng là từ một cái tâm đó. Chúng ta thường rất là cẩn thận trong khi mình mua một cái đồ dùng chỉ xài trong vài ba tháng, hay là vài ba năm. Mua một cái áo, cái quần chỉ xài có vài ba năm mà chúng ta cũng phải chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Một cái cá mà nó chỉ đem đến lợi hại cho mình có chút ít thôi mà chúng ta đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng lắm. Mà trong khi á, một cái cá mà nó điều động hết cả cuộc đời mình thì mình lại lầm lo, mình không để ý đến. Thành ra chúng ta, cái vô minh của chúng ta là ở chỗ đó. Chúng ta đi đường chúng ta rất là cẩn thận, tránh né từng cái ổ gà, từng cái hố nhỏ, té xuống mình bất có gãy vài cái xương là cùng. Nhưng mà mình té xuống cái hố thẳm của cái do vô minh thì ngàn đời không có lên khỏi, càng lún sâu xuống cái vũng lầy. Và cái hố sâu của tâm linh, cái hố sâu của tội lỗi mà do tâm linh, do tâm dẫn dắt, nó ghê gớm gấp ngàn lần những cái hố, những cái ổ gà mà mình thường rất cẩn thận hàng ngày mình tránh né. Vậy mà mình không tránh né những cái mầm móng độc hại của tâm. Cho nên kinh nào Đức Phật cũng dạy từng đó truyền thôi bằng nhiều cách khác nhau. Thì đại khái á, tâm mình á, mình không thấy cái tâm mình đâu hết, cũng giống như đất á. Thành ra vì vậy hay dùng cái chữ tâm địa, gọi là đất tâm. Từ đất thì mình không thấy, mình chưa thấy cái gì, nhưng mà nó lớn lên những cái cây, những cái mầm cây thì có cây là ăn được, có cây thì chết người, đất ở độc hại. Trong đất thì mình chưa thấy gì, khi nó còn ở dưới đất thì chưa thấy gì, mà khi nó ló lên thì có cây thì là nó sẽ trở thành những cái cây lúa, cây đầu nó nuôi dưỡng mình, có những cây thì nó thành ra trái độc, nó giết mình. Cho nên trong đất mẹ, đất tâm của mình cũng có những hạt giống như vậy, hạt giống thiền, giống ác đủ thứ. Giống thiền là giống như những cây lúa, cây đầu, còn cái hạt giống ác là giống như những cây độc, những cái tâm xấu xa, sân si, tham lam, ganh tị, tất cả những cái đó giống như những cái hạt giống mầm mồng nó độc hại, thì phải thấy nó ló lên, nó biết được, thì thấy nó ló lên đó, tức là những cái ý niệm. Thì khi nó ở trong đất thì mình chưa thấy, nó thò ra, nó lên ló lên một cái, gọi là một cái niệm, một cái tư tưởng. Từ cái tư tưởng đó, nó đi ra lời nói và hành động, là thành như hoa, như trái. Đến khi nó thành kết quả, hậu quả là như những cái dưỡng chất hay là độc chất mà do cái cây, cái trái của nó mang lại. Cho nên cái hạt giống ở trong tâm khi nó ló ra, mình mới thấy. Thì nó khi mà để mà thấy nó thì nó thò ra, để biết cây nào độc, cây nào lành. Đó là cái phần sự của cái người tu, của một cái người muốn được an lạc hạnh phúc cho mình và cho người, thì phải xét trên cái đất tâm này để thấy nó khi nó mới ló ra, để từ liền khi nó mới ló, cho đừng có để cho nó đơm hoa kết quả rồi nó tràn lan mặt đất. Thì đó là cái phương pháp tu thiền, là thấy nó khi nó mới thò ra để mà đối trị. Tại vì khi nó nằm trong đất thì đâu có thấy để mà thấy cái gì đặc, cái gì lành. Thành ra tu thiền hay là đưa phục tâm là để mà thấy cái đó, thấy rồi thì được đối trị. Thì bàn trái là có ba cách để mà điều phục, nói một cách tổng quát có ba cách điều phục. Chúng ta lấy cái ví dụ hạt giống cho dễ hiểu. Khi nó thò cái mầm ra, thò mầm là một cái cây độc chẳng hạn, thì chúng ta đối xử với nó bằng cách gì? Theo như là thông thường thì đại khái là có ba cách ha. Thứ nhất là cái cây đó ví dụ nó rất là cái rễ nó rất là chắc, mà mình không muốn có phát triển nó, không muốn phát triển cái sự độc hại của nó, thì mình lấy đá mình đè xuống, lấy một tấm đá thật bự đó mình đè xuống cho nó, đè đầu nó không cho nó ngoi lên. Đó là một cách. Cách thứ hai á là mình đừng có xài nó, phải không? Thấy nó độc đừng xài, mình trồng chen vào những cái cây tốt để mình xào. Và cách thứ ba là nhổ quăng đi. Và cái quá trình nhổ nó rất là mệt, vì nó là có thể nói là nó ăn sâu gốc rễ và nó rất là cứng chắc chẳng hạn. Thì có ba cách. Thì lấy cái gì đó để tượng trưng cho ba cái cách để mà điều phục phiền não, điều phục những cái tâm xấu trong mình. Đó là giới, định và tuệ. Giới là điều phục bằng cách thay thế. Thấy nó độc mình đừng xài, mình trồng cây khác xài. Đó là độc, là thay thế. Cách thứ hai là bè đè nó xuống, đừng có cho nó ngoi lên. Lấy đá mà bè, thấy chưa? Thì đó là định. Thành ra mình thấy định á, nó cũng không ổn. Vì nó chất cảnh đá ra, vì sao? Thì nó lại mọc còn mạnh hơn nữa. Lâu nay bị bè cũng giống như cái lò xó, nén nó quá chừng khi nó mở ra là nó bung lên dữ lắm. Thành ra cái bình nó cũng giống như đá mà bè thôi. Còn thứ ba là cái giải pháp hay nhất là nhổ quăng đi, nhổ đào bới những cái rễ dây mê rễ má sâu nhất ở dưới đất đó, đào quăng đi thì nó không có mọc lại được nữa. Thì đó chính là tuệ, ba cái cách nhớ định tuệ. Thì các vị thiền sư thì dạy một cách khác, các vị tổ thì nói rất là giản dị, trong có nói vòng vo dài dòng như mình, và như trong Trung Bộ Kinh là Đức Phật dạy cho những cái căn cơ mới sơ cơ cái hàng thanh văn, và mấy cái đất làm ví dụ thì cũng chưa có ổn mấy, vì nó cũng thuộc về có hình có tướng, thành ra các thiền sư thì lấy cái ví dụ về hư không thì nó khó hiểu hơn, nhưng mà nó có thể nói là nó đúng hơn nữa, tại vì là cái tâm mình đâu có thấy, thành ra lấy ví dụ như bầu trời thì có thể đúng hơn. Và những cái thiền với cái ác á, mà khi mà nó chưa phát ra thì nó cũng không có hình tướng gì để biết được. Vì vậy mà các thiền sư thì khi mà chỉ phương pháp an tâm á, thì chỉ nói một câu thôi, như là ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi xây mặt vào vách 9 năm ở đồng Thiếu Thất, thì ngài Hề Xã tức là tổ thứ hai của thiền tông Trung Hoa đi đến cầu pháp, đứng ngoài cửa đồng với 7 ngày 7 đêm, tổ không có tiếp. Nhưng mà đến cuối cùng á, ông chặt một cánh tay, ông vứt vào trong đồng, thì tổ thấy cái sự cái tâm thành cầu pháp của ông, cho nên tổ mới hỏi ngươi cầu cái gì. Ngài Hề Xã ngài nói là con xin cầu một cái pháp an tâm, là làm sao cho cái tâm mình được bình an, cái đó là quan trọng nhất. Cái người mà khôn nhất á là cái người cầu một cái pháp an tâm, trong vậy cầu có cái tivi hay cầu có cái Honda đâu, tại vì mình cầu mấy cái đó là cầu mấy cái chuyện lặt vặt, có cái này mình cầu cái khác nữa, chứ còn có được cái tâm an là sướng nhất. Không gì bằng có một cái tâm an. Cái tâm an thì mình ngồi dưới đất mình vẫn thấy an lạc, mình đi bờ mình vẫn thấy an lạc, thương dân tự tại vô cùng, mình không có cầu một cái gì hết trơn. Càng quan trọng nhất là cái tâm, thành ra mình cầu được cái tâm bình an như ngài Hề Xã mới là khôn. Cho còn mình cầu được làm tổng thống hay là được làm một cái gì đi nữa trên đời thì mà cái tâm mình không an á thì là cũng vô ích. Ngay cả cầu sức khỏe cũng là cái chuyện lặt vặt. Có những người họ bị bệnh, bị tai nạn, bị khổ sở gần chết tới nơi mà tâm họ an, họ vẫn là ở trong nước bàn. Còn cái người mà có tất cả mọi sự trên trần gian này mà không có sức khỏe là đã khổ rồi, huống gì là không có được cái tâm an bình là khổ nhất. Cho nên ngài Hề Xã cầu rất là khôn, cầu được an tâm, tâm con không an xin ngài an cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói một câu là đưa cái tâm ra đây ta sẽ an cho, nói một câu mà ngài Hề Xã ngài ngồi liền, thông minh như vậy đó, quá thông minh. Nói một câu mà ngồi thành người tổ là xuống rồi, mình tu bất chợt ra mà chẳng có thành gì hết, mà nghe câu mà ngồi tụt lại là được tiền đi bác làm tổ thứ hai liền. Tâm con á, con không có thấy được cái tướng của tâm làm sao mà đưa được. Mà trả lời lại như vậy thì tổ nói thế thì ta đã an tâm cho con rồi đó. Phải chưa? Là tại vì á, tâm nó không có tướng, từ muốn an hay muốn không an là do mình, không phải là hỏi người ta. An hay không là do mình, từ mình sinh từ thì từ sinh. Người ta có nói là mình từ sinh ra thì tự nhiên là nó bị trói buộc. Mình từ sinh ra cái mê, cái đóng, những cái cảnh bên ngoài, cho nên là mình bị nó trói buộc. Cái cảnh từ nó không trói buộc, mà tâm mình á giá ra cái cảnh rồi mình cho là tại vì cái cảnh này cũng giống như mấy ông sư vừa là chưa ngon là đỡ chưa. Tại vì vừa nó làm cho say, làm cho tôi say. Nhiều khi con nghe mấy cái bà hàng xóm mà bà chửi con mình thấy cũng hay. Có cái bà hàng xóm mà chửi và đâm đá lắm, mà chửi đứa con sao mà con sai mình đi về, mày đi mua có một lít nước mắm mà mày đi trả nửa ngày chưa về. Mà đứa con nó nói là tại vì có cái gánh chạy lương nó về làm hay quá. Anh bà nó tính đầu đứa con mà uống cho một tầng, bà nói là có phải gánh chạy lương nó bắt tóm đầu này ra mà bắt mày người thì có chứ mày, không có được đi chỗ khác đâu, có phải không? Mà cái gánh cải lương nó có ra nó túng đầu mình mày vô mà nó bắt mày coi xong mà mày đổ thừa. Tại vì có gánh cải lương rồi con mắc đứa con. Đó thành ra cái nó cũng là một bài học về thiền đó trong buổi trời ha. Thành ra khi mà mình học đạo là tất cả đều là Phật pháp. Nghe họ chữa lường nhau mình cũng thấy được cái pháp ở trong đó. Là cái pháp đó là các mà chữa ở đời nó đâu có cố ý nó trói buộc mình đâu. Mà từ cái tâm mình nó trói buộc mình. Thấy không? Bữa Tết tôi đi giữa đường tôi đã thấy một cái bảng quảng cáo của phim xin nè. Hoàng tử của lòng anh. À không, hoàng hậu của lòng anh. Thì cũng giống như mấy cái cô gái thì nói là hoàng tử của lòng em. À. Thì tôi thấy cái câu đó rất là hay. Nếu mình làm một cái bài học về thiền cũng rất là hay. À. Tại vì cái bà, cái ông đó là ông mê cái bà đó thành ông thấy bà là hoàng hậu. À. Còn người khác á, ví dụ như có vợ rồi chẳng hạn, thì bà vợ sẽ thấy bà đó là nhân quỷ, không phải là hoàng hậu nữa. Thành ra khi mà mê đó, thì á, trong già mà thành ra cuốc, trong già hóa cuốc, do cái tâm si mê mà thành ra hoàng hậu hay là quỷ sứ, chứ còn thiệt ra là cái bà đó là tứ đài với là ngũ uẩn trong cái hoàng hậu mà cũng có quỷ sứ gì hết trơn á, mà do cái tâm mê mùi của mình, do cái tâm si mê. Thì cái người này là thấy là hoàng hậu, người kia thì thấy là con quỷ. Hoàng tử hay hoàng hậu thì cũng gần hết đó, đang như nhau thì thôi. À, không có cách gì mà làm cho họ xa nhau ra được. Cái nghiệp là trói buộc với nhau, mà nghiệp là do tâm. Còn thật ra mọi chữ á, là không có gì trói buộc cái gì hết trơn á. Cái gánh cải lương thôi, họ cũng không bắt cái cô đó phải vô coi. À. Mà cái cô gái đó thì cũng chỉ là một cô gái như trăm ngàn cô gái khác. Nhưng mà cái người mê thì thấy là hoàng hậu của lòng anh. Thì đó là do cái tâm mê mà thấy như vậy. Thì cái cảnh á, ngoài cảnh ở đời này cũng vậy. Nó từ nó là không có cái tính là nó trói buộc mình. Mà từ mình trói buộc cho nên mình thành một cái, mình biến thành một cái người nghịch. À, như vậy cuộc đời này dưới mắt một bậc thánh thì nó vẫn là thanh tịnh, không có gì hết, không có chuyện gì hết. Mà bây giờ chúng ta thấy toàn là chiến tranh rồi suy đa rồi đủ thứ chuyện, càng ngày càng loạn. Là vì sao? Là vì cái tâm con người nó quá loạn. Và cái thế giới này là rất là thanh tịnh, rất là đẹp đẽ, mà con người là giống như những giống địa ngục. Vì cái tâm địa ngục cho nên cuộc đời này thành một cái địa ngục, cảnh cũng địa ngục mà người cũng địa ngục luôn. Có phải không? Cho nên từ cái cuộc đời này nó không phải là địa ngục hay thiên đường gì hết, mà từ mình biến nó thành địa ngục, biến nó thành thiên đường. Đó là do tâm. Cho nên điều phục cái tâm là hết sức là quan trọng. Bây giờ cái kinh này đầu đề là an trú tâm. Cái tâm này á có nghĩa là những cái tư tưởng lang mang ở trong tâm của mình á. Cái tâm là rất là hay, tâm là đi lò mò đò, nó đi mờ mịt không biết đi đâu mà nó cứ đi rờ. Mình nếu là mình vẽ một cái tâm thì chắc rất là vui, ai mà hòa chữ lại ấy, vẽ cái tâm mình đi thử là tưởng tượng nó có một hình tướng thì mình thấy là nó giống như một ông già mà cứ đi rờ mò đi hương hết thăm thẳm mà không bao giờ ngừng nghỉ. Nói ông già là tại vì cái tâm đó rất là già cỗi, nó từ vô liền kiếp tới giờ. Ai biết tâm mình chinh từ hồi nào không? Cái thân mình thì có chinh ra từ năm 1900 mấy đó, chứ còn nữa cái tâm mình chinh năm mấy, tâm mình biết chinh năm mấy trơn á. Thành ra ai hỏi cái tâm mình sinh ra năm nào mình chịu, mình có thể sai là ta sinh mà đẻ mình nó sinh vào cái năm nào thì biết được, chứ còn hỏi cái tâm mình thì chịu. Cho nên cái tâm mình nó vô bất sinh, mà vì bất sinh cho nên cũng bất diệt. Thì chữ tâm này rất là hay, nồi cái chữ tâm nó cũng là hay rồi. Chữ tâm là chỉ cho cái tâm mình nó cứ đi mà nó đi hết cái chỗ này đến chỗ khác, từ tư tưởng này đến tư tưởng khác, gọi là niềm tiên tục. Như một dòng nước chảy, nó chảy từ trên cao nguyên nó xuống đồng bằng rồi cuối cùng nó ra biển, nó đi như vậy. thì nó có thể đi trên đường, cho nó có thể là qua những cái thác, những cái rừng, gặp những cái chỗ buồn lầy nước đồng, hoặc là đến những cái chỗ mà có cát, có sỏi, có đồ đẹp để thì nó trở thành cái dòng sông trong mát. Cho nên dòng sông á là vô ngã, từ nó không có trong hay là đục gì hết, tùy theo nó đi coi những cái gì. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nó vô ngã, không có một cái tôi, mà vì cái tâm á mới là quan trọng, mà cái tâm nó không hình không tướng mà nó thay đổi luôn luôn. Cho nên vì là vậy mà cũng là nó là cũng là vô ngã luôn. Cái thân của mình thay đổi luôn luôn, mà cái tâm của mình còn thay đổi vui giống hơn nữa. Tâm nó để còn mau chóng hơn cái thân của mình. Cái thân của mình á thì nó thay đổi từ từ, từ trẻ mà cho tới già nó thay đổi luôn luôn, nhưng mà nó thay đổi từ từ thôi. Còn cái tâm của mình thì cũng sẽ thay đổi trong một sát na, nghĩa là cái thời khoảng ngắn nhất là nó đã đổi rồi, chỉ một cái là nó đổi. Cho nên nó cái tầm đó là nó mò mà nó đi đi rồi như vậy mà nó rất là vô tế, mình không thể nào mà mình bắt nó được. Bắt một cái tâm của mình lại là rất là khó, vì nó chạy hoa. Giống như mình muốn bắt một cái nước mà trong cái nắm tay mình làm sao mà bắt được. Cái tâm, nắm cái tâm mình cũng khó như là nắm nước ở trong bàn tay mình đó. Ấy thế mà nếu mà mình không có điều phục nó được á, thì nó rất là nguy hiểm. Là trong cái an trú tầm nghĩa là làm sao để an trú cái tâm mình vào những cái tư tưởng tốt lành mà thôi, đừng có để cho nó lạc ra những cái tư tưởng xấu để đưa đến những cái hành động xấu và biến cuộc đời mình thành địa ngục. Đó là cái điều quan trọng nhất mình phải làm ở trong đời của mình, là phải làm sao cái tâm mình luôn luôn là an trú vào trong những cái điều lành, chứ đừng có để nó đi lạc ra những cái điều ác. Thành cái Đức Phật thường hay dạy cái tâm mình giữ cái tâm mình cũng như người giữ tơ, cái tâm mình cũng giống như con tơ hoang, đừng có để cho nó đi lạc vào lúa má, nó ăn hết những cái lúa má của người ta. Thì mình phải giữ cái tâm mình cũng giống như vậy. Thì Đức Phật dạy bữa an cái tầm này tiếng Anh đó là họ dịch là the removal of distracting thoughts, là sự tẩy trừ loạn tưởng, những cái tư tưởng tán loạn làm cho tâm mình không được an định, và từ cái chỗ không an định nó đi đến những cái tư tưởng xấu xa. Thì trong này Đức Phật dạy rất là có phương pháp, có tới 5 phương pháp. Trong phải hồi nãy tôi nói có 3 phương pháp, đại khái là thuộc giới là thay thế, đừng nó là đè, đàn áp nó, chế ngừa nó, không cho nó ngoan lên, như là lấy đá mà đè cỏ. Còn tề là nhổ cái sạch gốc rễ mà quăng đi. Ở đây là có tới 5 phương pháp. Phật dạy muốn tu tăng thường tâm. Tăng thường tâm gọi là tức là tu định, cái tâm tăng thường. Vì cái tâm đó khác với những cái tâm thiền thường thường. Tăng thường đây là 10 cái thiền tâm thường. Thiền là có hai thứ, là thiền thông thường như là không sắc sinh, không trộm cắp, không tà dâm, là vậy đó, thuộc về thường thiền mà thường thường thôi. Để mình được sinh vào làm của người, làm con người cho được sung sướng, giàu sang, hạnh phúc, thì mình phải giữ các cái giới đó. Thì là nó là thuộc về cái hàng thấp nhất, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, để được làm người, mà làm người giàu có, sung sướng, hạnh phúc. Chứ một cái người mà trong nhà mà gia đình là bị tà dâm, cha mẹ đều không có trung thành, trung thủy với nhau, thì con cái nó sẽ hết sức là đau khổ và gia đình nó tan nát. Cho nên vì về phải giữ giới, thì những cái giới đó là thuộc về cái loài thiền tâm thông thường. Còn đây là tăng thiền tâm, tức là thù thắng hơn cả những cái thiền tâm tăng thường đó, tức là tu thiền. Tu thiền gọi là tăng thường tâm. Tăng thường tâm này thì không những là đừng nghĩ bậy, mà còn đừng có nghĩ lan man. Không phải là bậy, nhưng mà mình không làm chủ được cái tâm mình, mình không biết tâm mình nghĩ gì, thì như vậy là chưa phải là tăng thường tâm. Tâm tăng thường có nghĩa là tâm trong các cái thiền, trong lúc mình ngồi thiền mà mình đã đắc thiền chứng rồi đó, từ sơ thiền tới tứ thiền luôn mới gọi là được, gọi là tâm tăng thường. Còn thường thường mình cái tâm mà trong khi mình ngồi thiền là mà mình chưa có đắc tăng trưởng tâm thì vẫn là giống như là mình lắng xuống những cái dục vọng thôi, chứ chưa có đè xuống nó xuống được và cũng chưa có nhổ xong được, mà chỉ nó lắng xuống một chốc lát như là một cái ly nước mà đang lắng chặn xuống cái đáy thôi. Rồi mình đứng dậy một cái là đâu vẫn hoàng đấy, nó vẫn ra chống nành, vẫn chửi hàng xóm rồi được như thường, mất nhà mất đồ biết hết trơn ha. Cho nên á, cái người thiền thường thường mình ngồi đó là một cái cách luyện tập thể dục cho cái tâm mình, cho nó cũng chưa có ăn nhầm gì để mà phá trừ khổ não, mà cũng chưa có chuyển hóa được cuộc đời của mình gì hết. Ở đây Đức Phật dạy một cái cách để làm sao mình có thể dùng cái thiền định để chuyển hóa cuộc đời mình từ đau khổ đến an vui, thì mình phải tu tăng thường tâm. Thì có 5 phương pháp để diệt trừ các cái tư tưởng xấu khởi lên. Mà tư tưởng xấu này á, là có 3 loại. Thứ nhất là dục tầm, tức là những cái tư tưởng về tham dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngữ, tham ăn, liên hệ tới những dục lạc nhất đó, gọi là dục tầm. Còn thứ hai là sân tầm, tức là những cái tư tưởng liên hệ tới dần dữ, cái đó cũng rất là tai hại. Và thứ ba là những cái tư tầm, tức là liên hệ tới tư mê, u mê ám trước, không có làm chủ được cái tâm mình. Cái tư này thì chưa có thực sự là tham hay sân mà không làm chủ được tâm mình, cho nên á, mình có thể là bị chạy theo những cái tư tưởng tán loạn đó, thì rất nguy hiểm là mình bỏ quên cái hiện tại đi. Như trong kinh Phật có kể cái chuyện, cái ngài Tăng Hồ đó, Tăng Ra Rắc Khi Ta đó, là ngài có một cái người cháu đang còn nhỏ tuổi, mới có 6-7 tuổi rồi thôi mà cho làm vô làm điều ở chùa tu làm điều. Thì là bà chủ của ngài á là gửi đứa con tới cho ngài để cho nó tu, cầu cháu đó, hai cầu ruột với cháu ruột. Mà cái ngài này là một cái ngài đã chứng quả A La Hán rồi, cho nên ngài có tha tâm thông. Và ngài, cái người cháu của ngài là vừa là đệ tử ngài, nhưng mà vì là chứng A La Hán rồi thì cháu cũng giống như người ngoài thôi, cho ngài không có đặc biệt gì hết trơn á. Cho nên á, cái ông Tăng Hồ này á, ông ở với ngài mà ông buồn lắm, tại vì á thấy ngài là lạc lẽo bạc bẽo quá. Con nít thì nó ưa được cái tình thương, nó ưa được cái sự chú ý. Ngài này là chứng A La Hán rồi cho nên ngài cứ tỉnh bơ, ngài chẳng có để ý gì tới cháu mình hết. Thì có hôm đó là nó được 15 tuổi, đi vô tư cũng được 90 năm mà hầu hà cầu rất là chu đáo. Bởi đó có được người ta cho một cái y thiệt là đẹp, thì ông ta cắt ca cái cũng để dành, gặp ông cầu đến rồi hầu hà xong á, đem cái y tới dâng lên cho ông cầu để mà hối lộ cho ông, nói chuyện vài câu cho vui, cho thấy ông là làm như tiền nó buồn quá. Dạ thưa cầu, và con cúng cho cầu cái y. Ngài tỉnh bơ mà nói ta đủ y là ngươi giữ đây. Nhưng ông này buồn lắm, nên mình đem đồ cho cầu mà cầu lạc lẽo quá, thì đứng cái lưng cầu mà quạt hầu. Nhưng mà tâm cứ nghĩ lang mang, nghĩ sao ông cầu này sao mà lạnh lùng quá. Mình với ngài là vừa có tình cầu cháu, vừa có tình thầy trò, mà đối với nhau gì mà thấy không có vui gì cả. Mình ở 10 năm mình thấy chẳng có một cái chút tình chi thầy trò hết, chỉ bằng thôi đi về cho rồi, cho ở vậy buồn quá, không bỏ chịu nổi. Cái tuổi dậy thì đó nguy hiểm. Ông này bây giờ ông bắt đầu là trở chứng nè, lúc nhỏ thì đang còn ngây thơ trong sáng, bây giờ bắt đầu tuổi 17-18 là bắt đầu trở chứng, là bắt đầu ưa tình cảm, mà thấy ông cầu lành lẽo quá.